Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Until the Streetlights Come On của Ginny Urich là sách nuôi dạy trẻ, xoay quanh một câu hỏi rất thời sự. Vì sao trẻ em ngày càng ít được chơi tự do, nhất là ngoài trời? Urich là người sáng lập phong trào 1000 Hours Outside và cuốn sách tiếp nối mối quan tâm của bà về việc đưa thời gian ngoài thiên nhiên trở lại đời sống gia đình. Thay vì xem chơi là phần thưởng sau khi học xong hay hoàn thành hoạt động có tổ chức, sách lập luận rằng chơi là điều kiện quan trọng cho sự phát triển của trẻ. Tác giả đặt sự suy giảm của chơi trong bối cảnh màn hình phổ biến, lịch sinh hoạt dày đặc, nỗi lo an toàn và áp lực phải biến mọi thời gian thành thành tích. Mục đích của sách là giúp cha mẹ và người làm giáo dục nhìn lại các ưu tiên ấy rồi tạo ra nhiều không gian hơn cho sự vận động buồn chán, khám phá và tương tác trực tiếp. Đây là một lời kêu gọi thực tế, có định hướng ứng dụng, hơn là một cẩm nang quản lý trẻ bằng các quy tắc cứng nhắc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chơi tự do được xem là một nhu cầu phát triển, không phải khoảng thời gian thừa. Luận điểm trung tâm của Ginny Urich là chơi không chỉ để trẻ giải trí, mà là cách trẻ chủ động học về thế giới. Khi trò chơi không bị người lớn định sẵn mục tiêu, luật lệ hay kết quả, trẻ phải tự nghĩ ra việc để làm, phân vai, thương lượng, thử nghiệm và điều chỉnh khi kế hoạch không thành. Những quá trình này tạo ra cơ hội thực hành sáng tạo, giải quyết vấn đề và giao tiếp theo cách khó tái tạo hoàn toàn bằng bài tập hay hoạt động được hướng dẫn chặt chẽ. Sách vì thế phản biện thói quen coi lịch kín các lớp học, thể thao, hoạt động bổ trợ là mặc nhiên có lợi hơn thời gian trống. Hoạt động có tổ chức vẫn có giá trị riêng, nhưng không thay thế được quyền tự chủ của trẻ trong khi chơi. Điểm quan trọng là Urich không đơn giản đối lập học với chơi. Bà đề nghị nhìn chơi như một hình thức học khác, nơi động lực đến từ sự tò mò và niềm vui, thay vì đánh giá bên ngoài. Cách nhìn này cũng thay đổi vai trò của cha mẹ. Thay vì liên tục làm người điều phối, giải quyết tranh chấp hoặc cung cấp ý tưởng, người lớn có thể tạo điều kiện phù hợp rồi lùi lại. Mức độ tự do cần được cân nhắc theo tuổi, môi trường và khả năng của từng trẻ. Nhưng nguyên tắc nền tảng là dành cho trẻ thời gian đủ dài để các em thực sự làm chủ cuộc chơi. Thứ hai, thiên nhiên và thời gian ngoài trời là bối cảnh thiết thực để trẻ chơi sâu hơn. Cuốn sách gắn việc phục hồi chơi với việc trở lại không gian ngoài trời. Theo hướng tiếp cận của Urich, thiên nhiên không phải một phông nền đẹp để thỉnh thoảng ghé thăm, mà là môi trường nhiều biến đổi. Khuyến khích vận động và khám phá bằng giác quan. Sân vườn, công viên, lối đi bộ hay khu đất trống có thể đem đến vật liệu và tình huống không cố định như cành cây, bùn đất, độ dốc, thời tiết hoặc những sinh vật nhỏ. Chính sự không hoàn chỉnh ấy khiến trẻ phải quan sát, ứng biến và tạo ra trò chơi của mình, thay vì chỉ sử dụng một món đồ theo công năng đã định. Urich cũng liên hệ thời gian ngoài trời với đời sống gia đình hiện đại, nơi thiết bị số thường chiếm phần lớn sự chú ý. Mục tiêu 1000 Hours Outside của bà là một cách hữu hình để các gia đình theo dõi và ưu tiên thời gian ngoài trời, chứ không nên được hiểu như một chuẩn thành tích áp dụng giống nhau cho mọi nhà. Giá trị thực tế của khung này nằm ở việc nó biến một mong muốn mơ hồ thành lựa chọn có chủ đích trong lịch sống. Sách khuyến khích sự đều đặn hơn là chờ những chuyến đi đặc biệt. Một buổi ra ngoài gần nhà, lặp lại qua các mùa vẫn có thể giúp trẻ quen với môi trường thật và nhận ra rằng thiên nhiên không chỉ dành cho kỳ nghỉ. Thứ ba, buồn chán được diễn giải như điểm khởi đầu cho trí tưởng tượng và tính chủ động. Một chủ đề đáng chú ý của sách là vai trò của buồn chán. Trong nhiều gia đình, cảm giác trẻ không biết làm gì thường được xử lý ngay bằng màn hình, đồ chơi mới hoặc một hoạt động do người lớn đề xuất. Urich đặt câu hỏi về phản xạ đó vì nó có thể khiến trẻ ít cơ hội tự tìm động lực từ bên trong. Buồn chán không tự động tạo ra sáng tạo và cũng không có nghĩa là bỏ mặc trẻ trong một môi trường thiếu an toàn hay thiếu chăm sóc. Tuy vậy, khi trẻ có thời gian trống, vật liệu đơn giản và quyền thử các ý tưởng của mình, các em có thể dần chuyển từ chờ được giải trí sang tự tổ chức cuộc chơi. Đây là một năng lực thực hành, cần thời gian để hình thành. Giai đoạn đầu có thể đi kèm lời than phiền vì trẻ đã quen với nhịp kích thích liên tục. Sách khuyến khích người lớn chịu được một phần khoảng lặng đó thay vì vội lấp đầy nó. Cách tiếp cận này liên quan trực tiếp đến việc giảm sự phụ thuộc vào thiết bị và lịch trình quá dày. Nó không đòi hỏi cha mẹ biến mọi lúc ở nhà thành bài học sáng tạo. Điều cần thiết hơn là bảo vệ những khoảng không chưa được lập trình để trẻ có cơ hội quan sát, tưởng tượng và theo đuổi một ý tưởng đủ lâu. Trong lập luận của Urich, khả năng ở yên với sự trống trải là một phần chuẩn bị cho đời sống linh hoạt hơn. Thứ tư, chơi với người khác giúp trẻ luyện thương lượng, xung đột và thuộc về cộng đồng. Urich nhấn mạnh rằng, chơi tự do thường là một hoạt động xã hội giàu thử thách. Khi trẻ cùng xây một trò chơi, các em phải quyết định ai tham gia, luật chơi là gì, ai được làm vai nào và phải làm gì khi có bất đồng. Không phải mọi va chạm đều cần người lớn lập tức can thiệp. Trong những tình huống phù hợp và an toàn, việc tự trao đổi, nhượng bộ hoặc thay đổi luật cho trẻ cơ hội thực hành những kỹ năng xã hội khó học qua lời dặn. Điều này đặc biệt đáng lưu ý trong bối cảnh trẻ có thể dành nhiều thời gian hơn cho thiết bị cá nhân hoặc tham gia các hoạt động mà cấu trúc đã được người lớn kiểm soát. Sách không cho rằng mọi tương tác trực tiếp đều tự nhiên tốt đẹp. Trẻ vẫn cần ranh giới, sự giám sát hợp lý và sự hỗ trợ khi xung đột vượt quá khả năng giải quyết. Nhưng thông điệp là người lớn cần phân biệt giữa rủi ro thật sự với sự khó chịu bình thường của việc sống cùng người khác. Một cuộc tranh cãi về lượt chơi, một luật chơi bị phản đối hay việc bị loại khỏi một nhóm tạm thời có thể là cơ hội để trẻ nhận biết cảm xúc và tìm cách quay lại tương tác. Bằng cách bảo vệ thời gian chơi chung, gia đình và nhà trường không chỉ tạo thêm vận động, họ còn tạo ra một không gian tập dượt cho hợp tác, đồng cảm và khả năng tự điều chỉnh trong các quan hệ đời thường. Cuối cùng, phục hồi chơi đòi hỏi thay đổi ưu tiên của người lớn trước áp lực màn hình, lịch kín và nỗi sợ. Cuốn sách không mô tả sự thiếu vắng chơi như lỗi của riêng trẻ em. Urich đặt vấn đề trong các điều kiện mà người lớn đang đối diện, gồm công nghệ hấp dẫn, lịch làm việc căng thẳng, các chuẩn mực thành tích và lo lắng về an toàn. Vì vậy, giải pháp của bà hướng đến việc xem lại cấu trúc đời sống gia đình thay vì chỉ yêu cầu trẻ tự giác rời màn hình. Nếu thiết bị luôn là phương án dễ tiếp cận nhất, nếu mỗi buổi chiều đều có lớp học, hoặc nếu trẻ không bao giờ được ra ngoài mà không có một chương trình cụ thể, chơi tự phát sẽ khó xuất hiện. Sách khuyến khích các bước mang tính thực hành như dành thời gian ngoài trời đều đặn, giảm bớt một phần lịch trình không cần thiết, chuẩn bị những điều kiện đơn giản cho trẻ chơi và cho phép mức độ độc lập phù hợp với từng hoàn cảnh. Đây không phải công thức chung bởi chỗ ở, thời tiết, giờ giấc làm việc, tuổi của trẻ và mức độ an toàn khu vực khác nhau đáng kể. Điểm mạnh trong khung lập luận của Urich là chuyển trọng tâm từ kiểm soát hành vi sang thiết kế môi trường. Cha mẹ không cần biến việc ra ngoài thành một dự án hoàn hảo hay cuộc thi đủ giờ. Điều quan trọng là nhận ra chơi cần được bảo vệ có chủ ý, vì văn hóa hiện tại thường tự động ưu tiên những lựa chọn nhanh, có thể đo lường và dễ quản lý hơn. Kết luận, Until the Street Lights Come On phù hợp nhất với cha mẹ, người chăm sóc và nhà giáo dục đang lo ngại rằng đời sống của trẻ bị lấn át bởi màn hình, lịch hoạt động dày đặc và sự thiếu kết nối với môi trường ngoài trời. Sách cũng hữu ích cho những người không tìm kiếm một chương trình nuôi dạy hoàn hảo, mà muốn có một cơ sở rõ ràng để cân nhắc lại việc trẻ dùng thời gian như thế nào. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc biến một nhận định quen thuộc rằng trẻ nên ra ngoài và chơi nhiều hơn thành một cách nhìn có hệ thống về thời gian trống, sự buồn chán, quan hệ bạn bè và mức độ tự chủ. Về mặt tư duy, sách thách thức giả định rằng thời gian có giá trị nhất luôn là thời gian được người lớn tổ chức, giám sát và đo lường kết quả. Điểm phân biệt của tác phẩm so với nhiều sách cùng chủ đề về giới hạn công nghệ là phạm vi rộng hơn việc giảm màn hình. Urich xem màn hình là một phần của vấn đề, nhưng tập trung vào điều cần được xây dựng thay thế, tức là một đời sống có chơi tự do, vận động, thiên nhiên và cộng đồng, gắn với phong trào 1000 hours outside. Sách có định hướng hành động rõ, song thông điệp không nên bị thu hẹp thành việc chạy theo một chỉ tiêu thời lượng. Giá trị bền vững hơn của nó là lời nhắc rằng trẻ cần những khoảng thời gian ít bị tối ưu hóa để tự khám phá năng lực và thế giới xung quanh. Nếu bạn muốn ủng hộ Ginny Urich Med, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!